Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2027 với sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Xuất khẩu gạo quý 1 đạt gần 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Đề xuất nhiều giải pháp ứng phó hạn, mặn, sụt lún để bảo vệ đời sống sản xuất cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong phần tin thế giới, sáng nay các điểm bỏ phiếu ở Hàn Quốc đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới tại nước này. Đây là cuộc bầu cử được xem là thước đo đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Hàng loạt các quốc gia Nam Phi tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán nghiêm trọng. Các nhà khoa học Trung Quốc đạt bước tiến đáng kể trong cấy ghép thận lợn chỉnh sửa gen cho người chết não. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng nay ngay sau khi rời Bắc Kinh đến Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Tư vấn Lập pháp cơ sở Hồng Kiều, thành phố Thượng Hải. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội. Phía Trung Quốc có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh, Phó Chủ nhiệm Thường vụ Nhân đại Thượng Hải Trần Tịnh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Tại Trung tâm Tư vấn Lập pháp cơ sở Hồng Kiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu đã nghe giới thiệu về trung tâm và những chia sẻ về kinh nghiệm lấy ý kiến người dân trong công tác lập pháp. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình rất độc đáo của Trung Quốc trong quy trình xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cho rằng công tác lập pháp chính là để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, luật pháp hay chính sách nhà nước ban hành đều phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng, tâm tư tình cảm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Trong quá trình xây dựng luật pháp thì Quốc hội chúng tôi có một cái phương châm, tức là muốn cho luật pháp mà đi vào cuộc sống ấy, thì bản thân cuộc sống phải được phản ảnh vào trong luật pháp đã. Nếu mà luật pháp không xuất phát từ cái thực tiễn cuộc sống thì sẽ rất khó mà thực thi trong thực tế trong cuộc sống. Và nếu mà công tác lập pháp mà chúng ta chỉ ngồi trong máy lạnh để chúng ta soạn thảo ấy, thì dù bao nhiêu chuyên gia giỏi đến mấy thì cũng sẽ xa rời thực tế, xa rời cuộc sống. Vì vậy cho nên cái quy trình mà lấy ý kiến rồi trưng cầu ý kiến của người dân và doanh nghiệp ấy, thì tôi cho là hết sức là quan trọng. Và cái mô hình mà thành lập các cái trung tâm lập pháp, kể cả cấp trung ương của Nhân đại Toàn quốc, của cấp Nhân đại thành phố và cơ sở như ở Trung Quốc, là một mô hình mà chúng tôi là cho là hết sức là độc đáo, mà tôi cũng sẽ đi sâu nghiên cứu kỹ cái mô hình này.
Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc ECOSOC đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2027. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Kể từ tháng 1 năm 2025 đến hết năm 2027, Việt Nam sẽ tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ, bảo đảm các chiến lược và hoạt động của cơ quan này nhất quán với các mục tiêu và chính sách tổng thể của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Là thành viên của Hội đồng Chấp hành, Việt Nam cũng sẽ tham gia vào quá trình phê duyệt các kế hoạch, chương trình hoạt động, cũng như các quyết định về hành chính, tài chính và ngân sách cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Việc tất cả thành viên ECOSOC đồng thuận bầu Việt Nam vào Hội đồng chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác điều hành của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong thời gian tới.
Sáng nay tại Ninh Bình diễn ra hội thảo khoa học già hóa dân số Việt Nam, thực trạng và xu hướng và khuyến nghị chính sách do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với tỉnh Ninh Bình, tạp chí Cộng sản tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự hội thảo. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
Hiện nước ta là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Công an, đến năm ngoái, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi. Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 12% tổng dân số vào năm 2019 và đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên hơn 25%. Đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội già hóa sang xã hội già. Trong khi đó, khảo sát của chương trình Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy nguồn thu nhập của người già Việt Nam phần lớn đến từ sự hỗ trợ của con cái. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng dự báo nếu không có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì năm 2030 Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu do tốc độ già hóa nhanh hơn cả tốc độ phát triển kinh tế. Với gần 80 tham luận xoay quanh các chuyên đề, nhận thức chung về bối cảnh già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về chính sách thích ứng với già hóa dân số, xu hướng giải pháp và tầm nhìn chính sách thích ứng với già hóa dân số thời gian tới. Các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội thích ứng với bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, vấn đề già hóa dân số vừa tạo ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra những thách thức về kinh tế xã hội và văn hóa, lối sống cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội.
Kế hoạch hành động Madrid kêu gọi những thay đổi về quan điểm chính sách và thực hành nhằm đảm bảo người cao tuổi không chỉ được coi là người hưởng lợi từ các phúc lợi xã hội mà còn là các thành viên tích cực trong quá trình phát triển, trong đó tất cả các quyền của họ phải được tôn trọng.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng việc cụ thể hóa các giải pháp phát huy nguồn lực người cao tuổi bằng chính sách, bằng các đề án, chương trình, chiến lược người cao tuổi là việc làm cần thiết phải thực hiện trong thời gian tới, biến thách thức thành cơ hội phát triển.
Để đảm bảo người cao tuổi là trung tâm quy tụ, cầu nối quan trọng gắn kết các thế hệ trong gia đình, cộng đồng và xã hội, chúng ta cần có một hệ thống chính sách đồng bộ, tương thích, bảo đảm môi trường pháp lý để kết nối cả xã hội chung sức, đồng lòng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, khích lệ tinh thần người cao tuổi nước ta để họ thực sự sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm được như thế thì mới có thể gọi là bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người cao tuổi.
Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher đang có chuyến thăm Việt Nam. Tin của phóng viên Hà Thảo.
Đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam Tòa Thánh Vatican thời gian qua, thể hiện qua các chuyến thăm tiếp xúc lãnh đạo cấp cao, nhất là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp với Hội đồng Giám mục Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam hoạt động và thực hiện các trọng trách tại Việt Nam, đồng thời đề nghị các linh mục, chức sắc tôn giáo phát huy hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế trên nền tảng sẵn có của các giáo phận, giáo xứ. Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là xã hội hóa các lĩnh vực, nhất là giáo dục, y tế, thông qua đó phát huy những giá trị tốt đẹp nhất của các tôn giáo, trong đó có Công giáo Việt Nam. Tổng giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Paul Richard Gallagher bày tỏ vui mừng chứng kiến Giáo hội Công giáo Việt Nam phát triển, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tin tưởng cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước Việt Nam. Đồng thời hy vọng với sự hiện diện của đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh tại Việt Nam, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira nhân chuyến thăm Việt Nam của ông từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng Mauro Vieira có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ Việt Nam-Brazil.
Quan hệ hai nước phát triển dựa trên tinh thần hữu nghị truyền thống và những giá trị chung về hòa bình, hợp tác và phát triển. Brazil hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Việt Nam kỳ vọng hợp tác song phương và đa phương sẽ ngày càng chặt chẽ hơn trong thời gian tới, theo đúng lộ trình mà lãnh đạo hai nước đã cùng đồng thuận hồi năm ngoái.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ kỳ vọng tại cuộc gặp, hai bên sẽ thảo luận về các thách thức khu vực và toàn cầu, cũng như phương thức tăng cường hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa hai bộ ngoại giao Việt Nam-Brazil. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Brazil khẳng định,
It's a great pleasure for me and for my delegation to be here today, hosted by you.
Tôi rất vui khi được quay trở lại Việt Nam trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai của mình. Tôi có thể cảm nhận rõ sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Việt Nam hiện là đối tác rất quan trọng trong thương mại của Brazil và chúng tôi mong muốn có thể thúc đẩy hợp tác không chỉ trong thương mại mà cả chính trị trên cả các diễn đàn song phương và đa phương. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Việt Nam trong năm chủ tịch G20 của Brazil và cả hội nghị về biến đổi khí hậu COP30 sắp tới tổ chức tại Brazil.
Ngay trước cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira tham dự hội thảo Ethanol Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Mauro Vieira cho biết Brazil có nhiều kinh nghiệm sử dụng nhiên liệu sinh khối, trong đó chú trọng vào ethanol. Do đó, ông kỳ vọng những ý tưởng đưa ra trong hội thảo này có thể là gợi ý hữu ích cho chính phủ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, hướng đến thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không. Tại hội thảo, đại diện các tổ chức nghiên cứu doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch, nhiên liệu sinh khối, trình bày tổng quan về thực trạng sản xuất và sử dụng năng lượng tại Việt Nam. Các đại diện Brazil chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình và cách thực hành tốt đã đúc rút trong năm thập kỷ qua về cách tăng cường sản xuất và sử dụng ethanol cho giao thông bền vững.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng các doanh nghiệp khu công nghiệp đang rất cần khuyến khích về thủ tục, chính sách về điện mặt trời mái nhà. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Bộ Công Thương đề xuất điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên các công trình, nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp. Phạm vi áp dụng điện mặt trời mái nhà nhằm tự sử dụng, tự sản, tự tiêu. Điện mặt trời mái nhà có liên kết hoặc không liên kết với hệ thống điện quốc gia. Tổ chức cá nhân khi được chấp thuận phát triển điện mặt trời, không hoạt động kinh doanh điện, không bán điện cho tổ chức cá nhân khác. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, có 3 chính sách nhằm khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái nhà.
Cái chính sách thứ nhất là cho phép lắp đặt trên mái mà không cần theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Thì đấy là khuyến khích này. Chính sách thứ hai là được sử dụng lưới điện quốc gia trong điều kiện không kinh doanh điện. Như vậy là anh có thể phát lên trên lưới điện để anh tận dụng được khai thác cái hệ thống lưới điện quốc gia nhưng mà anh không kinh doanh điện. Nếu mà vượt công suất anh sử dụng thì cái nhà nước ghi nhận là giá không đồng và huy động cái đó vào cái hệ thống lưới điện quốc gia. Bởi vì nhà nước đã phải thực hiện một cái nghĩa vụ là bảo đảm cung ứng điện nền cho anh trong mọi hoàn cảnh. Chính sách thứ ba là hỗ trợ lãi suất cho hệ thống pin năng lượng và cái hệ thống lưu trữ điện trong thời gian tối đa không quá 3 năm.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nghị định cần làm rõ cơ chế chính sách khuyến khích, đối tượng tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng đối tượng, phương thức vận hành, cơ chế đầu tư và giá phù hợp, đặc biệt cần có những giải pháp an toàn cho hệ thống lưới điện.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hết quý 1 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 2 triệu 100.000 tấn gạo, trị giá gần 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam hiện nay là Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore đều tăng mua gạo Việt Nam trong quý đầu năm. Trong đó, thị trường Philippines hiện chiếm hơn 38% tổng lượng xuất khẩu của nước ta. Về thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 tăng 9,2%, tính chung quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những quý còn lại, các địa phương, doanh nghiệp duy trì nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng nhằm kết nối, mở rộng tiêu dùng nội địa. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung quý 1 năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1.537.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 năm nay vẫn chưa đạt như thời điểm trước dịch. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, cho rằng
khó khăn ấy, thì chúng ta lại phải tập trung để mà vực nó dậy. thì cái lúc này là lại cần phải dốc sức theo những cái giải pháp đặc biệt là chúng ta phải quan tâm đến thị trường trong nước như là một cái lực lượng để mà bảo đảm cho cái nền kinh tế nó có nền tảng phát triển vững chắc.
Thực tế khảo sát mới đây của một số tổ chức nghiên cứu thị trường cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang thận trọng hơn với thói quen chi tiêu của mình. Cụ thể, người tiêu dùng có xuống cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, chú trọng vào những nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, hóa mỹ phẩm, phục vụ nhu cầu hàng ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ các xuống và kịp thời thích ứng để có thể duy trì cạnh tranh trong bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi.
Cái xu hướng mà người tiêu dùng người ta cắt giảm chi tiêu, trở nên thận trọng, người ta quan tâm đến cái nguồn gốc xuất xứ, người ta quan tâm đến thành phần, người ta quan tâm đến cái tính bền vững, người ta quan tâm đến câu chuyện xanh sạch, thì sẽ đẩy cuộc cạnh tranh của doanh nghiệp trở nên khốc liệt hơn. Bởi vì là bây giờ cái câu chuyện chất lượng rất là quan trọng, thị trường sẽ thay đổi rất là nhanh, vậy là cái áp lực đối với doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là doanh nghiệp đồ uống, doanh nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp nông sản, bây giờ thì cái câu chuyện chất lượng, nguồn gốc sản phẩm nó sẽ là trở thành cái câu chuyện sống còn.
Để gia tăng hiệu quả hoạt động tại thị trường trong nước, nhiều chuyên gia kinh tế khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa sản phẩm với giá cả cạnh tranh, tạo sự liên kết vững chắc để có chi phí hợp lý nhất ở các công đoạn, tiếp cận người tiêu dùng nhanh và hiệu quả. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cho rằng:
Bản thân doanh nghiệp thì tôi nghĩ cái việc đầu tiên là chúng ta phải tập trung cho các cái hoạt động sản xuất. Các cái quy trình sản xuất nó phải chặt chẽ, đặc biệt là cái khâu kiểm soát đầu ra mỗi sản phẩm nó phải đảm bảo đúng cái chất lượng tiêu chuẩn của thị trường, của người tiêu dùng, của các nhà quản lý và của bản thân các doanh nghiệp. Bởi vì nếu chúng ta chỉ biết là sản xuất nhưng mà chúng ta không kiểm soát tốt thì chắc chắn là cái sản phẩm đầu ra chúng ta nó không đạt, mà đã không đạt nó khi phân phối ra thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu rồi doanh thu lợi nhuận của các doanh nghiệp.
Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước với các chương trình kích cầu tiêu dùng, trong đó ưu tiên phát triển các nền tảng thương mại và kỹ thuật số hiện đại. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử sẽ được khuyến khích với trọng tâm là sử dụng công nghệ kỹ thuật số để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, cũng như xây dựng các phương thức bán lẻ mới để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
Về diễn biến giá vàng trong nước, sau khi thiết lập đỉnh mới ngày hôm qua, sáng nay giá vàng miếng SJC quay đầu giảm từ 600.000 đến 1 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn vẫn giữ đà tăng, hiện ở mức 78 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn chỉ còn cách biệt với giá vàng miếng SJC khoảng 5 triệu đồng một lượng. Lý giải về giá vàng nhẫn tăng cao liên tục trong những ngày qua, tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thời điểm này chưa cho nhập vàng chính ngạch làm cho nguồn cung vàng trong nước càng khan hiếm nên đẩy giá vàng tăng cao nhanh so với biên độ tăng của thế giới. Để rút ngắn chênh lệch giá vàng và giải quyết cơn khát vàng trong nước như hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân cho rằng:
Thì đầu tiên thì chúng ta phải cho phép là nhập khẩu chính ngạch vàng trở lại, chúng ta hạn chế cái việc mà nhập khẩu vàng á. Không cho phép nhập khẩu vàng chính ngạch như hiện tại thì vàng nó cũng sẽ len lỏi thông qua các đường tiểu ngạch thôi. Thì tốt nhất là chúng ta nên cho phép nhập khẩu vàng với một cái lượng quota nhất định dựa trên cái thặng dư của ngoại tệ cũng như là cái cán cân thanh toán của ta.
Chuyển sang thông tin về giao thông. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam áp dụng lệnh cấm xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm và xe trọng tải lớn đi vào cao tốc Cam Lộ La Sơn. Ngay sau khi có lệnh cấm, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị bày tỏ lo ngại áp lực và tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A qua tỉnh này, nhất là đoạn qua thành phố Đông Hà. Lệnh cấm một số phương tiện đi vào cao tốc Cam Lộ La Sơn chưa sát thực tế, thiếu cơ sở khoa học, không khác gì đẩy rủi ro về cho địa phương và người dân của tỉnh Quảng Trị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
Thượng tá Hoàng Văn Trung, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc Cục Đường bộ Việt Nam ban hành văn bản cấm một số phương tiện vào cao tốc Cam Lộ La Sơn là quá vội vàng. Cục này mới làm văn bản lấy ý kiến của các địa phương. Các địa phương chưa kịp có ý kiến thì đã vội vàng ban hành lệnh cấm. Trước khi có cao tốc Cam Lộ La Sơn, các phương tiện chủ yếu lưu thông trên quốc lộ 1A và tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Trị tăng. Sau khi có cao tốc Cam Lộ La Sơn, nhờ giảm tải phương tiện nên tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phương này giảm rõ rệt.
Tôi cho rằng cái giải pháp mà Cục Đường bộ đưa ra là cũng hơi vội vàng. Cái gì không được thì lại cấm là không nên, mà nên là phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là phải lắp đặt hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc. Phạt mình mà là lái xe chung tay thôi. Trước đây là vi phạm tốc độ rất nhiều, bây giờ ít lắm. Họ biết cho mình thì tại sao những cái điểm ví dụ như là nút thắt cổ chai chúng ta không gắn camera giám sát.
Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị khẳng định chưa có cơ sở khoa học để phân luồng hạn chế một số phương tiện đi vào cao tốc Cam Lộ La Sơn.
Về mặt thiết kế đường xá, khoa học tất cả thứ tải trọng thì nó không có cơ sở gì cả. Đúng là phải tải trọng nặng nó phải đi trên. Còn xe có nó phải đi dưới nó mới phù hợp. Với tải trọng cao tốc nó cao hơn nhiều so với quốc lộ 1. Cấp đường nó còn cao hơn. Loại mà tải trọng lớn như thế mà về quốc lộ 1 thì nó phải là nguy hiểm hơn.
Mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị chính thức có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam về việc phân luồng giao thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng việc cấm xe khách, xe tải trọng lớn đi vào cao tốc Cam lộ La Sơn là chưa có cơ sở khoa học, chưa có thực tiễn chứng minh là đúng đắn, hiệu quả và thiết thực, chưa đánh giá đầy đủ tác động, ảnh hưởng. Việc này không khác gì đẩy rủi ro về cho địa phương và người dân tỉnh Quảng Trị. Ông Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khẳng định:
vấn đề cấm xe có cảm giác như là một sự gì đó nó rất là áp đặt, nó không có một cái cơ sở luận cứ khoa học cái cụ thể về vấn đề này cả. Dồn cái rủi ro bên này qua rủi ro bên kia, không khéo là về bên phía đấy còn rủi ro thì mình còn nhiều hơn cả đường cao tốc hiện có. Nguy cơ đây là Quảng Trị là sẽ lãnh đủ, bởi vì Quảng Trị mình chưa có đường tránh, rồi tất cả là cái xuyên tâm qua thành phố Đông Hà này thì không biết cái rủi ro này nó như thế nào. Cho nên phải trách nhiệm trước dân, dứt khoát là có tiếng nói, để tôi cảm thấy tính toán lại.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai 13 bị cáo liên quan vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án. Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hà Nội bị truy tố và đưa ra xét xử với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 bị cáo khác bị truy tố với các hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Phiên tòa diễn ra từ hôm nay đến ngày 12 tháng 4 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, thời gian gần đây tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô nằm giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ngày càng nghiêm trọng. Hoạt động của các thủy điện và khai thác cát là những nguyên nhân gây sạt lở, nhưng chính quyền và ngành chức năng vẫn lúng túng cách xử lý. Từng ngày bất lực nhìn vườn cây sạt xuống lòng sông, người dân xót xa bức xúc, mòn mỏi yêu cầu được đền bù hoặc di dời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Sông Krông Nô, đoạn chảy qua huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, mấy năm trở lại đây biến dạng nghiêm trọng. Có điểm lòng sông mở rộng cả 100 mét, nhiều điểm bờ sông khoét sâu nham nhở, sạt cả kênh mương thủy lợi, nuốt đường giao thông, nuốt cả vườn cà phê. Thậm chí một số cây cổ thụ cũng gục ngã xuống dòng nước. Khẳng định tình trạng hút cát làm sạt lở bờ sông, nuốt đất sản xuất. Bởi tình trạng sạt lở diễn ra cả hai bên bờ sông. Phía Đắk Nông, bờ sông nham nhở sạt lở cả đường giao thông và kênh mương thủy lợi. Bên phía Đắk Lắk, dòng sông cũng cuốn trôi nhiều đất đai, cây trồng. Người dân đã làm đơn gửi chính quyền địa phương nhiều năm, nhưng đến nay đất vẫn sạt lở và cát vẫn đều đặn theo tàu thuyền lên bờ.
Nói chung là bà con ở đây ai cũng bị hết, dọc từ dưới lên này, lên tới cái nhà bà kia rất là nặng, sạt từ đấy rồi. Từ trên kia nó vào chỉ còn 20-30 mét luôn á, nhìn thấy cây nó đổ dưới, chỗ này một cây gạo to cũng 3-4 người ôm luôn, cũng như cây kia kìa. Ôi, nặng nề lắm, có làm cái đơn đưa lên xã, xã không biết có đưa lên trên huyện lên tỉnh không, mình không biết. Dân là chỉ biết xã rồi, đấy, đưa lên xã rồi, tới giờ không thấy gì hết.
Theo ông Nguyễn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, sông Krông Nô đang bị sạt lở hàng ngày, hàng giờ, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trước đây, sạt lở chủ yếu diễn ra vào mùa mưa, diện tích nhỏ, nhưng nay càng nắng thì càng sạt lở và diện tích ngày càng tăng. Riêng xã Đức Xuyên có hơn 50 hecta đất sản xuất bị sạt lở xuống sông.
Từ năm 2015 đến thời điểm hiện nay á, đo đạc xác định các mốc sạt gần 10 năm rồi, chưa có cơ quan nào đặt vấn đề là bồi thường cho nhân dân cả. Để giải quyết vấn đề bồi thường nó tồn tại rất là lâu và những cử tri người ta rất là bức xúc.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, tình trạng sạt lở sông Krông Nô đã diễn ra nhiều năm nay. Các cơ quan chuyên môn chỉ có thể nhận định chung nguyên nhân là do hoạt động của các thủy điện và khai thác cát của các doanh nghiệp do cả hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cấp phép. Hiện nay, địa phương không xác định được trách nhiệm cụ thể của các doanh nghiệp liên quan.
Giờ nó khó là khó cái việc sạt lở như vậy, nhưng đánh giá cái mức độ ảnh hưởng là bao nhiêu phần trăm của chủ đầu tư nào rất là khó khăn. Thủy điện là bao nhiêu phần trăm, khai thác cát bao nhiêu phần trăm thì cái đó là chưa thể đánh giá được.
Thực tế, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt về vấn đề sạt lở bờ sông và đền bù cho người dân. Thế nhưng, từ chỉ đạo đến việc giải quyết vấn đề của các sở ngành và các huyện vẫn là quá trình tốn rất nhiều thời gian và giấy mực. Người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi, trong khi sạt lở đang diễn ra từng giờ và ngày càng nghiêm trọng.
11.000 hộ dân trong vùng thiếu nước Cà Mau sẽ được cung cấp nước ngọt khi hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh Hạ, Cà Mau có giá trị đầu tư 248 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
Công trình hồ chứa nước ngọt ở xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau được khởi công vào đầu năm 2022 do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cà Mau làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích 102 hectare, dung tích 3,85 triệu mét khối nước. Khi hoàn thành sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 11.000 hộ dân ở huyện U Minh. Ban đầu dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 nhưng bị chậm tiến độ. Ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết công trình hồ chứa nước ngọt sử dụng vốn vay ODA, giá trị hợp đồng sau những lần điều chỉnh là 248 tỷ đồng. Công trình sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới.
Ngoài ra, trong thời gian thực hiện hợp đồng do ảnh hưởng cái nền địa chất thì rất là yếu, có nhiều cái kênh đào kê liếc cũ để trồng rừng, có những cái túi bùn, rồi thời tiết thì cũng bất thường, có những thời điểm thì cũng khan hiếm cái xăng dầu, và phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với hiện trường vận hành khai thác sau này. Đến nay khối lượng đã hoàn thành là 82% khối lượng hợp đồng, còn lại là khoảng 18% là cái khâu hoàn thiện, cố gắng là sẽ hoàn thiện trong 30 tháng 5.
Ngoài mục tiêu chính cung cấp nước sinh hoạt, công trình hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh Hạ còn giúp trữ nước phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng và cung cấp nước phục vụ sản xuất trong mùa khô. Trong tương lai, nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông Hậu về thì có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho người dân khu vực huyện Trần Văn Thời và Thới Bình, Cà Mau.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, hôm nay vẫn nhiều mây, một số khu vực có mưa ẩm, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 20 độ, cao nhất trong ngày ở mức 27-28 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 27 đến 30 độ. Đối với khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có nơi có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29 đến 30 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng khu vực Tây Nguyên, một vài nơi có nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Về chiều tối, có mưa dông, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt và chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đây là nhiệt độ dự báo trong các bản tin. Nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang ở thăm chính thức Mỹ và dự kiến tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden nhằm nâng cấp liên minh quốc phòng. Ông cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên với các nhà lãnh đạo Mỹ và Philippines. Trong chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác về quốc phòng và thương mại trước yêu cầu ứng phó với những biến động an ninh khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
Sự kiện lớn nhất trong chuyến thăm kéo dài một tuần của Thủ tướng Kishida là cuộc gặp thượng đỉnh của ông với Tổng thống Mỹ diễn ra hôm nay theo giờ Mỹ. Thủ tướng Kishida hy vọng sẽ tăng cường hơn nữa liên minh quốc phòng trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật Bản muốn nhấn mạnh rằng Nhật Bản và Mỹ hiện là đối tác toàn cầu, đang nỗ lực duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và Nhật Bản sẵn sàng đảm nhận vai trò quốc tế lớn hơn về an ninh, kinh tế và không gian để hỗ trợ Washington. Hai nhà lãnh đạo sẽ đồng ý về kế hoạch hiện đại hóa cơ cấu chỉ huy quân sự của hai bên để có thể hoạt động tốt hơn. Mỹ có 50.000 quân đồn trú ở Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang chuẩn bị tái cơ cấu để có bộ chỉ huy thống nhất cho các lực lượng lục quân, không quân và hải quân vào tháng 3 năm 2025. Hai bên cũng kỳ vọng sẽ có những sáng kiến mới về hợp tác công nghiệp quốc phòng, bao gồm hợp tác sản xuất vũ khí, có thể là một tên lửa mới, cũng như việc sửa chữa và bảo trì các tàu chiến Mỹ, cũng như các thiết bị khác ở Nhật Bản để hỗ trợ các hoạt động của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Kishida cũng muốn nêu bật những đóng góp kinh tế của Nhật Bản ở Mỹ. Ông Kishida cũng gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp và thăm nhà máy sản xuất pin xe điện đang được xây dựng của Toyota để dự kiến ra mắt vào năm 2025, cũng như công ty con sản xuất máy bay phản lực của hãng Honda. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ thảo luận về một dự án tàu cao tốc ở Texas sử dụng công nghệ và đầu tư của Nhật Bản. Thủ tướng Kishida nhấn mạnh,
Nhật Bản hoan nghênh các khoản đầu tư từ Mỹ nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong các công nghệ quan trọng và mới nổi. Tăng trưởng kinh tế mà đất nước chúng tôi đạt được thông qua các khoản đầu tư của Mỹ sẽ đóng vai trò là nguồn tài trợ cho các khoản đầu tư tiếp theo vào Mỹ của các thực thể Nhật Bản. Năm ngoái, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Nhật Bản vào Mỹ đã vượt 750 tỷ đô la Mỹ, đưa Nhật Bản trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Mỹ trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2019. Các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại hơn 8.500 địa điểm trên khắp nước Mỹ, tạo ra hơn 1 triệu việc làm.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với cả hai nhà lãnh đạo. Thủ tướng Nhật Bản đang vật lộn với tỷ lệ tín nhiệm thấp do vụ bê bối gây quỹ của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền và giá cả trong nước tăng mạnh. Do đó rất cần một chuyến thăm Mỹ thành công để củng cố tỷ lệ ủng hộ ở quê nhà. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden có khả năng đối mặt với cuộc tái đấu đầy căng thẳng với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới, với dự đoán về một sự thay đổi chính sách lớn trong quan hệ Nhật Bản nếu cựu Tổng thống Trump trở lại nắm quyền.
Đúng 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu ở Hàn Quốc đã đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới tại nước này. Đây là cuộc bầu cử được xem là thước đo đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin.
Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, cuộc bầu cử quốc hội khóa 22 của nước này sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm nay, ngày 10 tháng 4 theo giờ địa phương và kéo dài đến 18 giờ cùng ngày tại 14.259 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Dự kiến, quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, trong khi kết quả bầu cử có thể sẽ được công bố vào sáng sớm ngày mai 11 tháng 4. Theo quy định, các cử tri sẽ bầu cho tổng số 300 ghế quốc hội, trong đó 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng. Cũng theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, cuộc bầu cử lần này nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm trong đợt bỏ phiếu 2 ngày từ mùng 5 đến mùng 6 vừa qua đạt mức kỷ lục với 31,28%. Điều này đồng nghĩa trong ngày bỏ phiếu chính thức hôm nay sẽ chỉ còn khoảng 30 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy 39% số người được hỏi dự định sẽ bỏ phiếu cho Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền, trong khi tỷ lệ dự định bầu cho Đảng Dân chủ đối lập là 37%. Với những kết quả khó đoán định, cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 22 của Hàn Quốc được xem là thước đánh giá tổng thể giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền sẽ đánh mất lợi thế hay sẽ thuận lợi thúc đẩy các chương trình nghị sự với sự hỗ trợ của cơ quan lập pháp trong 3 năm cầm quyền còn lại có thể được quyết định tại 48 khu vực bầu cử ở Seoul, nơi được cho là chiến trường chính, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả cuộc bầu cử quốc hội Hàn Quốc lần thứ 22 này.
Tiếp tục các phản ứng dữ dội sau cuộc không kích của Israel vào cơ quan lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa đe dọa có thể tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz để trả đũa. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông.
Theo truyền thông khu vực, lời đe dọa được tư lệnh lực lượng hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Tangsiri đưa ra hôm qua. Quan chức này tuyên bố Iran không vội vàng nhưng nhất quyết sẽ tiến hành tấn công đáp trả cuộc không kích của Israel. Đặc biệt, người đứng đầu lực lượng hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định nước này sẽ lập tức xem xét lại chính sách với tuyến giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, bao gồm biện pháp phong tỏa khu vực này nếu tiếp tục bị Israel khiêu khích. Cho đến nay, Israel chưa xác nhận cũng không bác bỏ cáo buộc của Iran về việc tiến hành cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Damascus hôm 1 tháng 4 vừa qua, khiến 7 thành viên cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Mặc dù vậy, quân đội Israel vẫn tiến hành hàng loạt biện pháp phòng bị tăng cường cho kịch bản bị Iran tấn công trả đũa. Đáng chú ý, truyền thông Israel khẳng định trong những ngày qua, không quân nước này đã diễn tập kịch bản tấn công các cơ sở hạt nhân cùng một số hạ tầng trọng yếu của Iran.
Nhiều quốc gia Nam Phi đang phải chống chọi với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Nguyên nhân bắt đầu từ kiểu hình thái El Nino dẫn đến thời tiết nóng khô hơn trên toàn cầu, kèm theo nhiệt độ trung bình cao. Trong tháng trước, Malawi, Zimbabwe, Zambia đều đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán. Cộng tác viên Mỹ Linh thông tin.
Tổ chức chống đói nghèo Oxfam mới đây cảnh báo rằng hơn 24 triệu người ở miền Nam châu Phi phải đối mặt với nạn đói, suy dinh dưỡng và khan hiếm nước do hạn hán và lũ lụt, trong bối cảnh các chuyên gia lo ngại tình hình có nguy cơ leo thang thành tình trạng nhân đạo không thể tưởng tượng được. Ở Malawi, nạn trộm cắp cây trồng đã trở thành một vấn đề nhức nhối khi nguồn thực phẩm ngày càng cạn kiệt. Trong khi đó, Tổng thống Malawi đã ban bố tình trạng thảm họa trên phần lớn đất nước từ ngày 23 tháng 3. Đây là năm thứ tư liên tiếp nước này buộc phải thực hiện điều này do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Để đối phó với cuộc khủng hoảng, Tổng thống Malawi Lazarus Chakwera đã kêu gọi các tổ chức và nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ nước này.
This is devastating.
Đợt hạn hán này thật tàn khốc và nhiều khả năng gây ra thảm họa trong thời gian tới. Thật không may, trong 4 năm tôi làm Tổng thống, đây là lần thứ tư tôi phải ban bố tình trạng thảm họa. Tất cả các đối tác phát triển của chúng tôi, cộng đồng quốc tế, tất cả các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, các tổ chức phi chính phủ, các thành viên quốc hội và tất cả những cá nhân có nguồn lực ủng hộ chúng tôi trong các sáng kiến nhằm chấm dứt nạn đói.
Trong khi đó, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa cho biết hơn 2,7 triệu người ở nước này sẽ bị đói trong năm nay và cần hơn 2 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho các hoạt động ứng phó quốc gia của đất nước. Tại Mozambique, 3 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói. Một báo cáo gần đây của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tiết lộ, từ cuối tháng 1 đến tháng 2 năm nay, lượng mưa ở khu vực này đã tụt xuống mức thấp nhất trong ít nhất 40 năm qua.
Sáng nay, hỏa hoạn đã xảy ra tại trung tâm thể hình ở tòa nhà New Lucky House trên đường Jordani thuộc đảo Cửu Long của khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc. Vụ cháy đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Thưa quý vị, tiếp sau Mỹ, các bác sĩ Trung Quốc mới đây đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật cấy ghép thận lợn chỉnh sửa đa gen cho một người chết não. Quả thận đã được hoạt động tốt trong 13 ngày. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
Ca ghép thận dị loài này được thực hiện vào ngày 25 tháng 3, trong đó quả thận của lợn đã được chỉnh sửa đa gen và ghép cho một người chết não. Tính đến ngày 7 tháng 4, quả thận vẫn hoạt động tốt và sản xuất nước tiểu bình thường. Ca phẫu thuật này là một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu ghép thận dị loài ở Trung Quốc, đặt nền tảng cho việc nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng của ghép thận dị loài và có thể mang đến một sự lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối trong tương lai. Ghép thận hiện là phương pháp duy nhất để chữa khỏi cho những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nội tạng đã trở thành một vấn đề toàn cầu mà lĩnh vực cấy ghép phải đối mặt. Trung Quốc có hơn 1 triệu bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối và chỉ có hơn 10.000 ca phẫu thuật ghép thận đồng loài được thực hiện mỗi năm. Trước đó, hôm 10 tháng 3, bệnh viện này vừa thực hiện ca ghép gan dị loài đầu tiên trên thế giới từ gan của một con lợn đã chỉnh sửa đa gen sang cơ thể một người chết não.
Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn hạn mặn gay gắt nhất của mùa khô 2023-2024. Cùng với đó, tình trạng sạt lở, sụt lún đang gây nhiều khó khăn, áp lực khá lớn để ổn định sinh kế và đời sống của người dân. Những tháng qua, nhiều thời điểm mặn lấn sâu vào nội đồng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt của người dân của cả vùng. Hiện các địa phương khu vực Tây Nam Bộ đang căng mình ứng phó hạn mặn, sụt lún để bảo vệ đời sống sản xuất cho người dân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp ổn định lâu dài để chủ động thích ứng. Phóng viên Thanh Tùng, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đề cập.
Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng hiện đang quản lý và khai thác 24 nhà máy, trạm cấp nước với tổng công suất được cấp phép là 97.770 mét khối một ngày đêm. Đơn vị quản lý trên 60 giếng, trong đó 50 giếng tầng nông và trên 10 giếng tầng sâu cùng 2 trạm khai thác nước mặt để cung cấp nước sạch. Trong đó, nguồn nước khai thác chủ yếu là nước ngầm. Tuy nhiên, tại Sóc Trăng, nếu khoan giếng ở độ sâu 500 mét bị lấn dần mặn xâm nhập từ Bạc Liêu, độ mặn trên 1/1000 ở giếng dưới tầng sâu và các giếng tầng nông thì ô nhiễm các tập kết khác, kể cả các kim loại nặng khó xử lý. Ông Đặng Văn Ngọ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho biết, hiện địa phương tạm thời ổn định do có lượng nước ngầm tương đối tốt. Tuy nhiên, về lâu dài, cũng sẽ đối mặt với những khó khăn, khó lường.
Theo thông tin tôi biết, khoảng giữa năm nay sẽ có 3 cái cầu nối từ Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh. Cầu để làm cái vành đai ven biển và tương lai sẽ đi xuống tới Cà Mau qua tới Kiên Giang. Thì bây giờ thay vì làm cái cầu thì chúng ta quay qua chúng ta làm cái cống ở trên đó cũng là cái cầu. Cũng là đi được, như vậy tiết kiệm cho một cái khoản đầu tư rất là lớn. Có thể nói là nếu mà chúng ta làm được việc này, chặn 8 cái cửa này lại, không có cho nước chạy ra chạy vô nữa, mà chúng ta là giữ nước vào mùa mưa, dùng vào mùa khô, như vậy là cái chuyện là không lo chuyện nước ở trên thượng nguồn có về hay không, chúng ta cũng có nước để mà dùng. Bây giờ hôm nay là tấn công qua Sóc Trăng, tới Hậu Giang, sắp tới nữa tấn công qua Cần Thơ, tới An Giang luôn, thậm chí tới biên giới luôn, thì lúc đó thì chúng ta sẽ như thế nào?
Còn theo phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Cố vấn Khoa học Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ, gần như theo chu kỳ từ năm 2016-2020 và nay là 2024. Cứ 4 năm một lần sẽ có một đợt hạn hán mặn xâm nhập cao hơn trung bình nhiều năm. Vấn đề mà ông Tuấn lo lắng là ngoài tác động thiếu nước ngọt ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, thì tình trạng sụt lún đất đồng bằng sông Cửu Long của những mùa khô gần đây đã nói lên sự nghiêm trọng. Qua nhiều đợt đi thực tế ở một số vùng sạt lở sụt lún ở Cà Mau, ông Tuấn nhận thấy nguyên nhân của tình trạng này do giải pháp công trình ngăn mặn chưa hợp lý và điều này cần phải thay đổi.
Tôi nhận thấy rằng á, là chúng ta ngăn mặn, chúng ta không cho nước mặn đi vào, nhưng mà tiếc là cái nước ngọt mà chúng ta đưa đến mấy chỗ đó là không đủ, nên cuối cùng đất nó co ngót lại, những cái phản áp nó không còn nữa và dễ dàng nó bị tác động bên trên và nó sụp cách đột ngột, giống như là những hình ảnh một số nơi trên thế giới chúng ta cũng có ra những cái trường hợp như vậy. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đôi khi là chúng ta mong muốn là được ngăn được cái mặn, có được cái ngọt, nhưng mà đôi khi chúng ta lại dẫn tới một cái hệ quả khác. Mà đất đã sụp xuống rồi thì không có cách gì chúng ta làm cho nó nâng lên lại được. Nên do đó, chúng ta phải chọn những cái giải pháp mà chúng ta tránh được cái hội tiết.
Theo số liệu mà ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cung cấp cho thấy, năm 2020, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 18.000 giếng khoan nước ngầm của hộ cá nhân. Qua đó, gây ra một loạt vấn đề ô nhiễm bởi có rất nhiều trường hợp người dân hút nước ngầm bơm lên pha loãng nước mặn để nuôi thủy sản. Sau đó không dùng thì rút ống dẫn đến nước ô nhiễm, nước mặn từ mặt theo các giếng này xâm nhập vào hệ thống nước ngầm. Nên giờ toàn bộ vùng Tây Nam sông Hậu gồm 7 tỉnh, trừ An Giang, Kiên Giang thì không còn nước mặn. Vùng Bạc Liêu, Cà Mau là nước ngầm, nhiều giếng đóng vì bị nhiễm mặn. Theo ông Tuấn, Bộ Xây dựng cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện quy hoạch nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng nội dung cấp nước dự kiến ảnh hưởng biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập 40-60 km tính từ cửa biển. Xây dựng nhà máy nước cấp nước cho 13 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo cấp nước cho đô thị, công nghiệp và 30% người dân vùng ven nông thôn, ven biển sẽ sử dụng nguồn nước này. Dự báo tới năm 2030, cần 2,5-2,7 triệu mét khối một ngày đêm dùng cho đô thị. Đến năm 2025, sẽ cần 3-3,2 triệu mét khối một ngày đêm. Ông Trần Anh Tuấn cho rằng, đây là khó khăn phải tính toán, không thể nhỏ lẻ từng nơi, không thể khoan nước ngầm được nữa. Bởi ở Cà Mau, giờ khoan sâu 280 mét cũng nhiễm mặn, phèn. Do vậy, nguồn nước mặt được tính toán cho cả dân cư đô thị, công nghiệp, sinh hoạt và sản xuất. Theo quy hoạch cấp nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long chia 3 vùng, gồm Bắc sông Tiền, vùng giữa và vùng Tây Nam sông Hậu. Ý tưởng xây dựng 5 nhà máy nước hình thành, Ngân hàng Thế giới đã nghiên cứu. Nhưng nếu xây một nhà máy cho cả vùng lớn thì khó. Do vậy, phát huy các nhà máy, vì các nhà máy cần nguồn nước lấy về để xử lý.
Vậy thì chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là cấp cái nguồn nước thô ấy thôi, cho các nhà máy. Các nhà máy bây giờ người ta chỉ thiếu nguồn nước thôi, chứ còn nhà máy vẫn hoạt động bình thường, nguồn nước bị mặn thôi. Bây giờ cấp một cái nguồn nước mà nó không bị mặn, đấy, thì phải mang lên thượng nguồn sông Tiền, thượng nguồn sông Hậu để dắt cái đường ống nước này mang về.
Tuy nhiên, câu hỏi khó theo ông Tuấn là mặn bao lâu, độ mặn thế nào, có thể tính bao lâu để đảm bảo nước cung cấp về cho các nhà máy không bị ảnh hưởng. Nên cần nghiên cứu một hệ thống cấp nước liên thông, kết hợp đa mục tiêu, có thể nước thô, nước sạch cho cả vùng Bắc sông Tiền và vùng giữa. Những diễn biến của hạn mặn và sụt lún tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra trong thời gian qua cho thấy, ngoài một số yếu tố tự nhiên, thì yếu tố con người cũng góp phần không nhỏ gây ra. Việc quản lý và khai thác nguồn tài nguyên nước dưới đất chưa phù hợp dẫn đến tình trạng sụt lún đồng bằng, cũng như tình trạng khai thác cát lòng sông dẫn đến tình trạng hạ thấp đáy sông đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mặn xâm nhập sâu trong nội đồng. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phù hợp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đưa nước mặn vào sâu trong nội đồng. Thời gian tới, theo dự báo, khu vực sẽ có tới 45% dân số trong đô thị và năm 2030 có ít nhất 7-8 triệu dân trong đô thị. Do vậy, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống công trình giữ nước ngọt ở đồng bằng cũng như các dự án cấp nước liên vùng chính là vấn đề an sinh xã hội cần được quan tâm.
Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, giá vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 82.100.000 đồng và bán ra là 84.100.000 đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, thương hiệu vàng dòng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái đi ngang với mức mua vào là 76.280.000 đồng và bán ra là 77.880.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 24.036 đồng một đô la Mỹ, giảm nhẹ 1 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại hầu hết các ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 30 đồng so với chốt ngày hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 24.760 đồng và bán ra là 25.130 đồng một đô la.
Lãi suất ngân hàng hôm nay bất ngờ chứng kiến một loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động như Kiên Long Bank tăng thêm 0,2 điểm phần trăm lãi suất cho tiền gửi các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng kể từ hôm nay. Ngân hàng Quốc dân NCB cũng tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 4 và 5 tháng với mức tăng lần lượt là 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm. Đáng chú ý là cùng với Eximbank, ngân hàng VPBank tiếp tục tăng lãi suất huy động lần thứ hai chỉ trong ít ngày với mức tăng thêm 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng.
Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.264,33 điểm, tăng 1,5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt 8.350 tỷ đồng. HNX Index đạt 240,18 điểm, giảm 0,18 điểm, còn Upcom Index là 90,87 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, vụ việc công ty chứng khoán VN Direct bị tấn công vào hệ thống giao dịch mới đây một lần nữa cho thấy rủi ro ngày càng gia tăng đối với khối tài chính ngân hàng chứng khoán. Trong khi đó, các công ty chứng khoán lại vẫn còn lơ là với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Đây là thực trạng cần sớm thay đổi để đảm bảo an toàn cho cả khách hàng và công ty chứng khoán.
Trước đây, tấn công mạng vẫn thường diễn ra nhưng mức độ ảnh hưởng chưa thể hiện ra ngoài vì trong nhiều vụ việc, tin tặc xâm nhập hệ thống mạng của doanh nghiệp và để lại thông tin chỉ là để ghi danh, ghi điểm. Nhưng hiện nay, tấn công mạng nhằm thu lợi nhuận như vụ việc VN Direct đã tấn công mã hóa tống tiền. Do đó, các doanh nghiệp tài chính cần triển khai biện pháp phòng hơn chống. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam cho biết.
Chúng tôi có tiến hành một cái khảo sát đối với các công ty chứng khoán thì cũng là một con số cũng khá giật mình. Đến 92% là các công ty chưa tuân thủ hoặc chưa tuân thủ đầy đủ về cái nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cái công tác liên quan đến thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân cũng như đảm bảo các cái quyền của chủ thể trong cái việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và rõ ràng cái cuộc gọi mà không mong muốn, từ cuộc gọi rác ấy, mời chào mở tài khoản rồi sử dụng các dịch vụ và rõ ràng như vậy là dữ liệu cá nhân chúng ta đã bị khai thác.
Chuyên gia khuyến nghị công ty chứng khoán cần coi trọng hơn nữa việc đầu tư cho an toàn, an ninh mạng, tránh khi sự cố xảy ra, không chỉ thiệt hại về tài chính, thương hiệu và dịch vụ, mà còn bị xử lý về việc không tuân thủ các quy định đã được ban hành. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 vừa qua của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định.
Bộ Tài chính cũng xác định rõ cái việc này và tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rồi Sở Giao dịch Chứng khoán đến các thành viên thị trường và thậm chí đến các nhà đầu tư nữa cũng luôn luôn về nâng cao ý thức bảo mật thông tin, các cái giải pháp công nghệ cụ thể hiệu quả để cho thị trường chúng ta đạt được về an toàn và ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 9 tháng 4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi rèn quân trên sân Qatar University. Đây cũng là nơi diễn ra trận giao hữu với U23 Jordani trước khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chính vì vậy, tất cả các cầu thủ đều nỗ lực thể hiện tốt nhất yêu cầu của ban huấn luyện trong mỗi bài tập, đặc biệt là nội dung chia đội đá đối kháng. Sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi họp chuyên môn để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Jordani diễn ra vào 21 giờ địa phương, tức 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam.
Chuẩn bị cho vòng chung kết giải U17 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 6 tại Indonesia. Từ hôm nay tới ngày 25 tháng 4, đội tuyển U17 Nam Quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trần Minh Chiến tập trung tập luyện đợt đầu tiên. Ban huấn luyện kiểm tra thể lực và rà soát lực lượng, những gương mặt được triệu tập lên đội tuyển trước khi bước sang đợt tập trung tiếp theo, dự kiến trong tháng 5.
Hướng tới vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam đang tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời vừa thi đấu một số trận giao hữu quốc tế với các đội tuyển Iran, Maroc, New Zealand, Malaysia. Vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ 17 tháng 4 đến 28 tháng 4. Đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Đến lúc này, mọi công tác chuẩn bị của đội tuyển Futsal Việt Nam cho giải gần như đã hoàn tất. Huấn luyện viên Diego Justozzi chia sẻ.
Tôi chỉ cần điều chỉnh vài chi tiết nhỏ nữa. Chúng tôi đang có những cầu thủ tốt nhất rồi. Điều quan trọng là đừng có cầu thủ nào bị chấn thương cả, vì tôi khó có thể bổ sung cầu thủ vào thời điểm này.
Hôm nay mùng 10 tháng 4, đội tuyển cầu lông Việt Nam chính thức bước vào tranh tài tại giải cầu lông vô địch châu Á 2024 diễn ra ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là giải đấu cuối cùng để các vận động viên tích điểm kiếm suất đi dự Olympic 2024. Đội dự giải với 6 vận động viên, tay vợt Lê Đức Phát không dự giải này. Trong khi đó, với việc giành chiến thắng trước tay vợt Viren Natasinghe, người Sri Lanka tại tứ kết, giải cầu lông quốc tế International Challenge 2024 ở Kazakhstan mới đây, Lê Đức Phát có thêm 2.800 điểm thưởng, tạm thời đứng vị trí 34 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Quốc tế. Đây là thứ hạng cuối cùng có vé dự Olympic Paris 2024. Hiện tại, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng và Viren Natasinghe đang cạnh tranh cho một tấm vé đi dự Olympic 2024. Huấn luyện viên Chu Việt Bắc cho biết.
Được vận động viên nào thì đó là cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của hai vận động viên đấy rất nhiều rồi. Bây giờ hai vận động viên ấy trong năm vừa rồi 2023 đi tham gia rất chia là nhiều giải vì cái mục tiêu Olympic, trong đó có cả kinh phí cá nhân rồi kinh phí xã hội hóa rồi kinh phí của nhà nước, thì hai em đã có cái sự đầu tư và cũng hy vọng là một trong hai em mình sẽ được một suất.
Dạng sáng nay diễn ra hai trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League mùa giải 2023-2024. Cả hai cặp đấu đều kết thúc với tỷ số hòa và có tới 10 bàn thắng được ghi.
Trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid và Manchester City hòa nhau 3-3 sau 90 phút so tài rất hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số bắt đầu ngay từ phút thứ hai. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng
tôi nghĩ đó là một trận đấu hay. Chúng tôi khởi đầu thật sự tốt, nhưng sau đó gặp khó trước Real Madrid vì họ phòng ngự rất tốt và tốc độ tấn công của họ là không thể tin được. Hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn nhiều so với hiệp 1 và ghi được hai bàn thắng tuyệt vời do công của Phil Foden và Joko Gradion. Chúng tôi còn trở lượt về tại Manchester và có cơ hội để đánh bại nhà vua của giải đấu này.
Còn tại sân Emirates, Arsenal và Bayern Munich cũng cầm chân nhau bằng kết quả hòa 2-2. Rạng sáng mai 11 tháng 4 sẽ diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc tứ kết lượt đi UEFA Champions League khi Atlético Madrid tiếp Borussia Dortmund và Barcelona làm khách của Paris Saint-Germain.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng nay, ngay sau khi rời Bắc Kinh đến Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm Trung tâm Tư vấn Lập pháp cơ sở Hồng Kiều, thành phố Thượng Hải. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình rất độc đáo của Trung Quốc trong quy trình xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cho rằng công tác lập pháp chính là để phục vụ người dân doanh nghiệp. Vì vậy, lập pháp hay chính sách nhà nước ban hành ra đều phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Việc tất cả thành viên Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc ECOSOC đồng thuận bầu Việt Nam vào Hội đồng chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2027 thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này. Hết quý 1 vừa qua, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 2.100.000 tấn, trị giá gần 1.400.000.000 USD, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc bắt đầu từ 6 giờ sáng nay và kéo dài đến 18 giờ cùng ngày tại 14.259 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Dự kiến quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, trong khi kết quả bầu cử có thể được công bố vào sáng sớm ngày mai. Đây là cuộc bầu cử được xem là thước đo đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân, Thu Hòa, Thu Hoàng tổ chức thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.